Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 245 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Si Lâm Tân Gia Ba Ngày 16 tháng 6 năm 2001 Chúng khổ là những sự khổ Những sự khổ trong thế gian này của chúng ta thật là quá nhiều Phật tại trong kinh Vì phương tiện giảng dạy cho dễ hiểu Thế Tôn đem những sự khổ trong thế gian này Quy nạp thành ba đại loại Ba đại loại này là khổ khổ Hoại khổ và hành khổ Ba đại loại này Trong ba đại loại này Phía dưới đều có một chữ khổ Chữ khổ này là thuộc về danh từ Còn chữ khổ phía trên là thuộc về động từ Khổ khổ Tức là nói Chúng ta cảm thọ được có khổ não Loại khổ này cũng kể là một loại Một loại này là gì? Là bát khổ Tức là giải thích khổ khổ Sanh, già, bệnh, chết Cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tăng hội Và ngũ âm xí thành Hết thảy tất cả chúng sanh Đều có bát khổ Không có một người nào có thể tránh khỏi Bao gồm cả lục đạo luân hồi Chưa ra khỏi lục đạo luân hồi Thấy đều có tám thứ khổ này Tám thứ khổ này đều gọi là khổ khổ Căn nguyên của loại khổ này Là thân thể Chẳng những Phật nói Mà Lão Tử Trung Quốc cũng có nói Ta có tai họa Vì ta có thân Thân là cái gốc khổ Quý vị đã có thân Thì làm sao không chịu khổ Có thân mà không chịu khổ Đó là bậc cao minh Không phải là người thông thường Là hạng người nào Người mà biết sử dụng Cái thân thể này Khống chế cái thân thể này Lợi dụng cái thân thể này Thì họ không khổ Họ có thân Nhưng họ không khổ Vì chúng ta không biết Nên chúng ta coi cái thân này Là của mình Cái quan niệm đầu tiên Thì đã sai lầm rồi Cho nên cái thân thể này Đem lại cho chúng ta khổ sở vô lượng vô biên Có mấy ai biết giác ngộ Thân này không phải là ta Nếu giác ngộ được điều này Thì sự khổ của họ Có thể lìa khỏi 80% Phật tại trong tất cả kinh luận Mục đích giảng dạy đầu tiên Chính là điều này Phật dạy cho chúng ta Phải nhận biết chính mình Thân không phải là ta Không phải là ta là cái gì Là ngã sở Thì giống như cái áo vậy Cái áo là sở hữu của ta Nó không phải là ta Cái áo mặc rách rồi Cũ rồi Thì cởi bỏ rất dễ dàng Thay một cái mới Cho nên người giác ngộ, họ biết con người lúc chết biết được cái gì. Họ biết những khí quan trong thân đã hư, đã cũ rồi, không thể dùng được nữa, vứt bỏ đi thay một cái mới. Cho nên họ xả thân thọ thân, giống như cởi bỏ cái áo cũ thay cái áo mới vậy. Một chút đau khổ cũng không có. Chỉ có cố chấp cái thân này là mình thì họ mới có sanh khổ, họ mới có già khổ, có bệnh khổ, có chết khổ. Họ không thể tránh khỏi sanh già bệnh chết khổ. Người giác ngộ, họ không có sanh già bệnh chết khổ. Chúng ta phải rất chú tâm mà tư duy, mà quan sát thì mới có thể hiểu rõ chân tướng sự thật này. Người biết sử dụng cái thân thể này, đó mới là chính mình. Thì giống như người hiện nay lái xe vậy, chiếc xe hơi cũng như cái thân thể này của chúng ta vậy. Nó không phải là mình. Mình là cái gì? Người lái xe là chính mình. Xe đã hư, đã cũ rồi, đem phế thải lại thay một chiếc xe mới. Người lái xe không bao giờ hư cũ theo chiếc xe. Quý vị, nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, ngã không sanh không diệt, vĩnh hằng tồn tại, thân có sanh diệt, ngã không có sanh diệt, tại trong Phật pháp không nói là ngã. Tại vì sao? Vì sợ người khác vừa nghe đến ngã thì chấp trước cái thân, cho nên thay một danh xưng khác. Nhà Phật gọi nó là thần thức, còn người Trung Quốc gọi nó là linh hồn, người phương Tây gọi nó là tâm linh. Tuy danh xưng có khác nhau, nhưng đều là một sự việc. Thần thức không sanh không diệt, không bao giờ đi theo thân thể sanh diệt. Cái thần thức này có hình dáng hay không? Nó không có hình thức, nó không có hình tướng, nó không phải là vật chất, cho nên nó không có hình tướng. Cái dáng của nó như thế nào? Có thể biết được cái dáng của nó hay không? Thì Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng, ở nơi mắt thì gọi là thấy, đây là cái dáng của nó. Thần thức hoặc là nói linh hồn của chúng ta, ở nơi mắt nó có thể thấy, ở nơi tai nó có thể nghe, ở nơi mũi nó có thể ngửi, ở nơi lưỡi nó có thể nếm. Tác dụng thấy, nghe hay biết của thân thể này chúng ta, từ nơi tác dụng này thì quý vị có thể biết được. Tại trong hội Lăng Nghiêm, vua Ba Tư Nặc xin thỉnh giáo vấn đề này với Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài liền nêu ra một tỷ dụ, dạy cho nhà vua tự mình đi trắc nghiệm. Thành trì của vua Ba Tư Nặc cách sông Hằng không xa. Phật nêu ra tỷ dụ, Phật nói: Đại vương, ông lần đầu tiên lúc đó mấy tuổi nhìn thấy sông Hằng? Nhà vua trả lời là 3 tuổi. Mẹ của ông dẫn ông đi đến sông Hằng, ông đã nhìn thấy con sông Hằng đó. Rồi Phật lại hỏi nhà vua: Đại vương, bây giờ bao nhiêu tuổi? Nhà vua nói: Tôi bây giờ 62 tuổi. Vua Ba Tư Nạc đồng tuổi với Thích Ca Mâu Ni Phật là 62 tuổi. Phật nói: nay ông 62 tuổi lại đi xem sông Hằng, cùng với lúc ông 3 tuổi xem sông Hằng, cái thấy của ông có giống hay không? Là giống. Sau đó Phật lại hỏi nhà vua: tự ông suy nghĩ xem, lúc ông 13 tuổi so với lúc 3 tuổi thì thế nào? Nhà vua đáp: đã già rất nhiều. 23 tuổi so với 13 tuổi thì lại già hơn nữa. Cứ mỗi 10 năm mà so sánh. Phật nói: nay ông 62 tuổi, ông hãy nghĩ lại lúc ông 52 tuổi thân thể của ông như thế nào, đã già yếu rất nhiều. Thì Phật nói với nhà vua rằng: cái thân thể này từng năm đang già yếu, nó có thay đổi. Còn ông thấy sông Hằng, cái thấy đó tuy đã trải qua 62 năm nhưng nó không có thay đổi. Không có thay đổi tức là vĩnh viễn tồn tại. Có thay đổi là có sanh diệt, không có thay đổi là không sanh không diệt. Vua Ba Tư Nặc nghe rồi đột nhiên đại ngộ. Ông mới biết tự mình có một cái chân ngã, không sanh không diệt. Ông rất vui mừng, biết được cái gì gọi là sanh tử. Thân có sanh tử, linh tánh không có sanh tử. Từ chỗ này chú tâm mà trắc nghiệm thì quý vị sẽ hiểu rõ. Cũng có người muốn hỏi: lúc tôi còn trẻ, nhãn lực rất tốt, vật rất nhỏ tôi cũng có thể thấy được, bây giờ tuổi già già rồi thì thấy không rõ, phải đeo kính viễn thị, đeo mắt kính viễn thị mà thấy được rất rõ ràng, thì chứng minh năng lực thấy của quý vị không có thay đổi, chỉ là con mắt của quý vị đã bị trở ngại. Không phải năng lực thấy của quý vị bị trở ngại. Nếu năng lực thấy của quý vị bị trở ngại, dù có đeo kính viễn thị cũng không thấy được, đó là năng lực thấy của quý vị đã bị trở ngại. Đeo kính viễn thị mà vẫn thấy được, tức là năng lực thấy của quý vị không có vấn đề, không có bị trở ngại. Chỉ là nhãn căn đã bị trở ngại. Còn lỗ tai, tánh nghe của tôi cũng rất tốt, bây giờ tuổi già rồi tai đã điếc, nghe không được. Đây là nhĩ căn đã bị trở ngại. Nếu dùng máy trợ thính cũng nghe được rõ, thì chứng minh năng lực nghe của quý vị không có thay đổi. Cái thân thể này là máy móc, máy móc dùng cũ rồi thì có nhiều trục trặc sẽ bị trở ngại, không phải năng lực nghe của mình có bị trở ngại. Chúng ta từ chỗ này phải chú tâm mà lãnh hội. Chúng ta mỗi một người đều giống như chư Phật Bồ Tát vậy, tự mình đích thật không sanh không diệt. Ngày nay chúng ta trở thành cái nông nỗi này, vì sao chúng ta không có đại trí huệ và đại năng lực lớn như chư Phật Bồ Tát vậy? Là do nguyên nhân gì? Là vì tự chúng ta đã mê mắt chính mình. Hay nói cách khác, không nhận biết chính mình. Chư Phật Bồ Tát từ bi giáo hóa chúng ta, không có gì khác là giáo hóa chúng ta nhận biết chính mình mà thôi. Đến khi nào tự quý vị đã nhận biết chính mình rõ ràng, minh bạch rồi, thì sự giáo hóa của Phật đã viên mãn. Chỉ có một mục đích này mà thôi. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói: tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Còn trong Kinh Vô Lượng Thọ thì nói: tất cả đều thành Phật. Ý nghĩa của hai chữ tất cả bao quát rất rộng. Trong hai câu này, chúng ta không thể không chú tâm mà lãnh hội, nhưng không thể nghiên cứu. càng nghiên cứu thì càng sai lầm. Chỉ có thể lãnh hội, tham cứu, nhưng không thể nghiên cứu. Tại vì sao? Vì quý vị rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là càng nghiên cứu thì càng cách xa. Muốn lãnh hội thì phải lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngày nay chúng ta gọi là trực giác. Thì trí huệ năng lực của chúng ta mới có thể khôi phục lại. Nhất định phải dùng trực giác. Ngày nay chúng ta sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ vọng niệm quá nhiều. Chúng ta không dùng trực giác mà dùng phân biệt, dùng chấp trước, càng dùng càng sai. Càng dùng phân biệt chấp trước thì linh tánh của chúng ta đã bị chôn vùi mất. Càng học càng ngu si. Trong số đồng học người xuất gia chúng ta cũng có tình trạng này. Tôi thấy họ lúc chưa học Phật họ rất là thông minh, sau khi họ học Phật càng học càng đần, càng học càng ngu si. Do nguyên nhân gì? Tôi biết nguyên nhân đó, vì vọng tưởng của họ quá nhiều. Họ dùng vọng tưởng để học Phật, dùng chấp trước để học Phật, cho nên càng học càng đần, càng ngu si. Phải lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì càng học càng thông minh, càng học càng có trí huệ. Cho nên tự chúng ta nhất định phải biết khuyết điểm của mình ở chỗ nào. Phải thật sự khắc phục được khuyết điểm của mình. Như khuyết điểm của chúng ta ở nơi lòng tham thì nhất định phải đoạn trừ tham dục. Khuyết điểm của chúng ta ở nơi ngu si thì nhất định phải buông bỏ ngu si. Khuyết điểm ở nơi sân giận và khuyết điểm ở nơi ganh ghét, biết được rồi thì hết lòng mà buông bỏ. Khuyết điểm của người thông thường là tâm lượng quá nhỏ hẹp. Tâm lượng của quý vị vốn là lớn như hư không pháp giới vậy. Trong kinh Phật thường nói tâm bào thái hư, lượng chu sa giới. Đó là tâm lượng vốn có của chúng ta. Vì sao hiện nay hai người sống chung với nhau không hòa thuận? Vì sao tâm lượng lại nhỏ hẹp như vậy? Điều không ngoài có vọng tưởng phân biệt chấp trước nghiêm trọng. Thì quý vị mới ra nông nỗi này, thật là đáng thương. Cho nên học Phật và sự học hỏi, điều đầu tiên là mở rộng tâm lượng. Tâm phải bao dung. Tôi thường khuyến khích các đồng học phải đọc quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Thì quý vị mới có thể hiểu rõ sự thật và lý luận của nghiệp nhân quả báo. Tôi lại khuyên các đồng học nên đọc quyển Cảm Ứng Thiên, thì quý vị mới biết tiêu chuẩn của thiện và ác. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Kế đến là hoại khổ. Đây là nói quả báo của khoái lạc biến hoại. Trong đời quá khứ người có tu phước thì quả báo trong đời này của họ thù thắng. Có người sống ở thế gian này chịu khổ, có người sống ở thế gian này hưởng phước. Tuyệt đối chẳng phải ông trời không công bằng. Chuyện này không có liên can gì với ông trời. Con người sanh trong thế gian này hưởng thụ khoái lạc là trong đời quá khứ của họ có tu phước. Còn người sanh trong thế gian này chịu khổ là trong đời quá khứ của họ không có tu phước. quý vị trồng thiện nhân nhất định được thiện quả, tạo ác nghiệp thì chắc chắn được ác báo. Nhưng cũng có người hỏi, người đó không phải là người tốt, dụng tâm bất chính, khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác đều là hãm hại người khác, tự họ thì lại được hưởng phước. Họ làm quan cũng rất lớn, lại cũng phát đại tài. Đây là nguyên nhân gì? Xin thưa với quý vị, họ đang hưởng cái phước đó là do đời trước của họ đã có tu phước, nay họ trong đời này tạo ác thì phước báo đời trước của họ đã bị giảm bớt rất nhiều. Nếu họ không tạo ác thì phước báo đời này của họ rất thù thắng. Chính bởi vì họ dụng tâm bất thiện bất chính, nghĩ rằng lừa gạt người khác tự mình có thể được lợi ích, đây là quan niệm nhất định sai lầm. Quý vị nên biết, ăn trộm đồ của người khác, giật đồ của người khác, lừa gạt đồ của người khác, quý vị có lấy được vẫn là trong mạng của quý vị vốn có. Nếu trong mạng không có, quý vị đi ăn trộm cũng lấy không được. Trong mạng của họ có thì họ lấy được, quý vị chưa lấy được thì đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Tại vì sao? Vì trong mạng của, vì trong mạng không có. Sau khi quý vị mới biết, sau đó quý vị mới biết, cổ nhân nói không sai, quân tử vui được làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Cho nên làm việc ác là điều oan uổng, vì họ không hiểu đạo lý này. Nếu họ hiểu được đạo lý này thì họ hưởng phước thanh nhàn thái bình của họ, không còn hãm hại người khác mà lại giúp đỡ cho người khác. Trong phước báo lại tu phước thì phước báo của họ đời đời kiếp kiếp hưởng không hết. Người thế gian không hiểu được cái đạo lý này, nghĩ rằng những sự hưởng thụ nhất định phải lừa dối người khác, nhất định phải lừa gạt người khác thì tự mình mới được sự hưởng thụ. Nào có biết đâu phước báo của họ đã bị giảm bớt rất nhiều, có lẽ chỉ còn chừa lại 2-3 phần. Khi phước báo hưởng hết thì ác nghiệp hiện tiền, quả báo trong tam đồ, trong địa ngục. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên muốn hiểu rõ chân tướng sự thật thì chúng ta nhất định phải tuân theo lời giáo huấn của Phật. Phật chỉ dạy cho chúng ta ngày đêm thường nhớ thiện pháp. Cái gì gọi là thiện pháp? Tức là làm lợi ích cho người khác, không cần nghĩ đến lợi ích của chính mình. Tư duy thiện pháp là tư tưởng thiện, quán sát thiện pháp là hành vi thiện. Tâm của chúng ta thiện thì tư tưởng hành vi của chúng ta thiện thì phước báo không có cùng tận, hưởng không hết. Đây mới thật sự là bậc thượng thiện. Quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ chắc chắn được vãng sanh. Quý vị đã hội đủ điều kiện của cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới là chỗ của các bậc thiện thiện nhân tụ hội một chỗ. Chúng ta đã hội đủ điều kiện này, chúng ta có lòng tin vững chắc thì nhất định được vãng sanh. Cho nên nhất định phải đoạn ác, nhất định phải tu thiện. Ngoại khổ là khi quý vị hưởng hết phước báo thì khổ báo đến, đến lúc hoại thì khổ hiện tiền. Loại khổ này gọi là hoại khổ. Lúc chưa hoại thì quý vị không có cảm giác, không có cảm thấy nỗi khổ. Đến lúc hoại thì cảm thấy nỗi khổ. Thí như quý vị lái xe, quý vị mua chiếc xe mới rất lái rất là thuận lợi, không có cảm thấy khổ. Khi chiếc xe đã dùng 10 năm hoặc đã dùng 20 năm thì máy móc trong xe sẽ có rất nhiều chỗ trục trặc. Chạy được một đoạn đường thì xảy ra trục trặc, quý vị sẽ cảm thấy rất khổ. Quý vị phải bỏ chiếc xe yêu yêu thích của mình, lúc đó sự khổ đến. Loại khổ này thuộc về hoại khổ. Loại thứ ba thuộc về hành khổ. Thật tại mà nói, hành khổ là niệm niệm trôi đi thì gọi là khổ. Người thông thường chúng ta hay nói, thí như nói tuổi thanh xuân không thể giữ mãi, đây là khổ. Mọi người đều thích 17, 18 tuổi, nhưng không thể duy trì được mãi 17, 18 tuổi. Mọi người nhất định phải già yếu, không thể giữ được. Loại khổ này gọi là hành khổ. Phật nói cho chúng ta biết, tam giới trong ta bà thế giới, cũng tức là lục đạo, vì sao chia ra tam giới? Là vì có ba loại khổ này mà chia ra. Chúng sanh trong dục giới, tức cõi trời. Người thông thường nói về cõi trời không được rõ ràng lắm, Phật nói thì tường tận hơn. Cõi trời có 28 tầng, 6 tầng thấp nhất là thuộc về dục giới thiên, tức cõi trời dục giới. Hay nói cách khác, chúng sanh trong cõi trời dục giới có khổ khổ, có hoại khổ và có hành khổ. Chúng ta ở trong dục giới, đều phải chịu ba loại khổ này. Chúng ta mỗi ngày đều đang chịu khổ. Nhưng nếu quý vị sanh đến cõi trời sắc giới, xin thưa với quý vị không còn khổ khổ nữa. Tại vì sao? Vì họ đã đoạn trừ ngũ dục. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy. Năm thứ dục vọng này, họ đã đoạn trừ năm thứ dục vọng này rồi, cho nên họ không có khổ khổ, nhưng họ có hoại khổ. Tại vì sao? Vì họ có thân. Quý vị đồng tu nên biết, người có cõi trời sắc giới, tuy họ có thân thể nhưng không cần ăn uống. Vậy thì họ làm sao duy trì được mạng sống để nuôi dưỡng thân thể của họ? Trong kinh nói, thuyền duyệt vi thực. Thuyền duyệt là hai sự việc. Cái gì gọi là thuyền? Ở đây chúng tôi là phương tiện nói thì mọi người dễ hiểu. Thiền là thanh tịnh bình đẳng, tức tâm thanh tịnh bình đẳng là thiền. Cái gì gọi là duyệt? Duyệt là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ có thể nuôi dưỡng được thân thể hay không? Được. Trong ngạn ngữ cũng thường nói, người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Nếu quý vị gặp được chuyện vui thì quý vị rất vui sướng, toàn thân tinh thần sảng khoái. Pháp hỷ có thể nuôi dưỡng thân thể. Cho nên sự vui sướng của người cõi trời sắc giới, sự vui sướng đó không phải là từ bên ngoài đến, mà từ trong nội tâm phát ra. Cho nên gọi là duyệt. Thuyền duyệt có thể nuôi dưỡng thân thể, không cần vật chất bên ngoài. Cho nên họ không cần ăn uống, cũng không cần ngủ nghỉ, thì gọi là thuyền duyệt. Nhưng họ có thọ mạng. Tuy thọ mạng của họ sống lâu, đến lúc thọ mạng hết rồi thì cái thân thể này phải hư hoại, cung điện của họ cũng phải sụp đổ. Lúc đó họ cảm thấy thống khổ thì gọi là hoại khổ. Họ có hoại khổ và có hành khổ. Họ không có khổ khổ. Đến tầng trời 28, tức cõi trời vô sắc giới cao nhất, có 4 tầng. Cõi trời sắc giới có 18 tầng, ở phía trên có 4 tầng là cõi trời vô sắc giới. Người cõi trời vô sắc giới rất thông minh, họ không cần thân thể, cho nên họ không có sắc. Tuy không có sắc tướng, tức không có hình tướng, không có cung điện, nên họ không có hoại khổ. Nhưng họ có khổ hay không? Họ có hành khổ. Tuy thọ mạng của họ dài lâu, cũng có lúc kết thúc. Họ chẳng phải không sanh không diệt, đến lúc thọ mạng của họ đã hết. Vì vậy họ có hành khổ. Trong tam giới thì dục giới có đủ 3 loại khổ. Trong sắc giới có 2 loại khổ, trong vô sắc giới có 1 loại khổ. Cho nên Phật nói tam giới đều khổ, thảy đều có khổ. Trong kinh Pháp Hoa có nói tỷ dụ tam giới như nhà lửa. Này chúng ta đã hiểu rõ thì phải học tập. Trong Phật Pháp gọi là tu hành. Chúng ta tu như thế nào? Nghĩa là phải cố gắng hạ thấp dục vọng của mình, hạ thấp dục vọng chính là giảm bớt sự khổ khổ của mình. Quý vị có thể làm được điều này. Chúng tôi lấy thí dụ này để giảng tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền tài, chúng ta sống trong thế gian này không thể thiếu thốn. Chúng ta phải dùng thái độ gì để dùng tiền? Đủ dùng thì được rồi, cần gì phải tham cho nhiều. Đối với tài vật tuyệt đối không nên khởi lòng tham, chỉ cầu đủ dùng thì được rồi. Nếu có dư nhiều thì đem giúp đỡ cho người khác. Tu phước là tu tài bố thí, tu tài bố thí thì được quả báo giàu có. Làm được như vậy thì chúng ta vĩnh viễn không bao giờ thiếu thốn tiền tài. Tự mình không cần tích trữ cho nhiều, đó là sai lầm. Nhất định phải biết tán tài, tức phân tán tiền tài. Sắc là nói cái sắc của nam nữ, tự mình nhất định phải khống chế. Tự mình phải biết được nuôi dưỡng tinh thần, giữ gìn nguyên khí, thì thân thể của quý vị mới khỏe mạnh, mới sống lâu. Thì quý vị sẽ giảm bớt bệnh khổ và già khổ. Còn về ăn uống, chỉ cầu no ấm. Không nên tham cầu cao lương mỹ vị. Tuyệt đối không nên ăn quá nhiều. Người háo ăn rất nhiều, tôi thấy người háo ăn rất đáng thương. Quý vị có biết hay không? Tại vì sao? Vì họ không biết bồi dưỡng thân thể của họ. Sau khi quý vị ăn uống, mọi người đều biết cần phải tiêu hóa thức ăn. Ai tiêu hóa thức ăn? Ruột, bao tử và gan. Chúng nó phải làm việc đem những thứ thức ăn này tiêu hóa. Nếu mỗi ngày quý vị ăn với số lượng quá nhiều, thức ăn quá no, thì sức làm việc của chúng nó tăng thêm, rất là đáng thương. Chúng nó ở trong đó kêu khổ. Thường thường mà làm như vậy, đến sau cùng năng lực làm việc của chúng nó không còn nữa, thì biến thành cái gì? Thì biến thành ung thư bào tử, ung thư ruột, ung thư gan. Chúng nó chết thì những khí quan khác cũng chết theo. Cho nên quý vị nên biết, bạo ăn bạo uống là tự sát mạng tính, tức tự sát dần dần. Tôi nhìn thấy những người háo ăn thì tôi biết họ đang tự sát, là họ đang tự sát dần dần, mà họ không biết. Chúng ta phải biết cách ăn uống. Thích Ca Mâu Ni Phật ngài dạy cho chúng ta một ngày ăn một bữa. Tại vì sao? Vì giảm nhẹ sức làm việc của chúng nó, giảm nhẹ sức gánh của chúng nó, thì thọ mạng của quý vị lâu dài, quý vị khỏe mạnh, không bao giờ sanh bệnh, mạng sống của quý vị càng lâu, tuổi tác càng lớn, nhưng không già. Như cư sĩ Hưu Triết có nói, chúng ta phải sống lâu nhưng chúng ta không già. Có làm được hay không? Bà đã làm được. Vì sao bà làm được? Vì bà một ngày ăn một bữa. Đạo lý thì ở tại chỗ này. Vả lại, bà mỗi ngày chỉ ăn có một chút cải sống. Thông thường bà ăn không cần nấu, bà không ăn dầu, không ăn muối, không ăn đường, hết thể gia vị bà đều không ăn. Bà năm nay 102 tuổi, mỗi ngày còn phải đi chăm sóc rất nhiều người già, người bệnh. Tuổi tác của bà lớn như vậy mà vẫn còn muốn xây dựng một viện dưỡng lão để giúp cho người già. Nhưng chính phủ không cho phép bà làm. Tại vì sao? Vì tuổi tác của bà quá già. Người thế gian chúng ta nghĩ rằng bà quá già. Trên thực tế, với năng lực của bà có thể cho phép. Nhưng trong pháp luật hiện nay không có quy định điều này. Tuổi tác quá già, nếu còn có năng lực như người trẻ tuổi, vẫn có thể làm việc. Trong pháp luật không có điều này. Gần đây các đồng tu chúng ta được biết ở Trường An, Trung Quốc, có một vị lão pháp sư năm nay 141 tuổi. Tôi có xem tấm hình của lão pháp sư đó, dáng bề ngoài của lão pháp sư tiên phong đạo cốt, tinh thần sung mãn, lưng của ngài rất thẳng, không có lưng gù, không có cong chút nào. Tôi xem tấm hình này, dáng của ngài còn tốt hơn lão hòa thượng Hưu Vân. Tuy ngài 141 tuổi nhưng không thấy già. Nếu quý vị muốn không già thì nhất định phải thương yêu che chở những khí quan của mình, phải biết thương tiếc chúng nó, trân quý chúng nó, không thể để cho chúng nó làm việc quá sức, phải thường chăm sóc chúng nó. Điều kiện quan trọng nhất là tâm địa phải thanh tịnh, tức tâm thanh tịnh. Năng lượng của quý vị cần phải giảm thiểu. Năm xưa tôi theo lão cư sĩ Lý Minh Nam học giáo. Tôi đã từng có lần bàn với ngài về vấn đề dinh dưỡng. Tôi nêu ra, bởi vì tự tôi đã quan sát hiểu rõ. Tôi nói năng lượng của con người tiêu hao đại khái 95% là tiêu hao ở nơi vọng niệm. Còn như sức dùng sức lao động tiêu hao nhiều nhất là 5% mà thôi. Thầy Lý nghe tôi nói như vậy thì gật đầu. Thầy khẳng định là đúng. Sao tôi lại biết rõ như vậy? Vì tôi thấy thầy làm việc, sức làm việc của thầy bằng 5 người thường chúng ta. Tuy thầy rất bận rộn, nhưng thầy một ngày ăn một bữa. Một bữa ăn của thầy hai cái bánh bao nhỏ như trứng gà. Chỉ ăn có một chút, mà sức làm việc của thầy có thể duy trì được lâu như vậy. Tôi cũng học theo thầy, cũng học một ngày ăn một bữa, dù có học như thế nào cũng không đạt đến tiêu chuẩn như thầy vậy. Lúc đó cuộc sống tiêu chuẩn của thầy, mỗi ngày chi phí cho cuộc sống của thầy là 2 đồng tiền Đài Loan. Lúc đó tiền Đài Loan đổi thành đô la Mỹ, 40 đồng đổi được 1 đồng đô la Mỹ. Quý vị nghĩ xem, một ngày thầy chỉ mất 2 đồng, hay nói cách khác, 1 đô la Mỹ thầy có thể sống được 20 ngày. Mà sức làm việc của thầy được lâu như vậy. Tôi học theo thầy ăn một bữa, một ngày tiền ăn của tôi phải mất 3 đồng. Bánh bao nhỏ như vậy tôi phải ăn 3 cái, 2 cái không được, phải ăn 3 cái. Hiện nay tôi có thể theo kịp thầy. Lúc đó thầy 70 mấy tuổi, còn tôi bây giờ 75 tuổi, gần như nhau. Nay tôi 75 tuổi, cùng với thầy lúc đó 75 tuổi, tôi không thua thầy, không kém hơn thầy. Cho nên chúng ta phải giảm bớt sức làm việc của những khí quan ruột và bao tử, thì mới thật sự hiểu biết phương pháp dưỡng sinh. Sự dụ dỗ mê hoặc của tài sắc danh thực thì, nếu tâm không lay động, quyết định không bị dụ dỗ mê hoặc, thì chúng ta mới có thể giữ gìn được thanh xuân trường thọ, không già không chết. Chỉ cần có thể giữ gìn được không già không bệnh, đến sau cùng chắc chắn là không chết. Nói không chết tức là không có chết khổ. Lúc chết giống như cởi áo vậy, thay một cái áo mới, rất hoan hỷ, rất khoái lạc. Đây là hiểu biết phương pháp dưỡng sinh. Chúng ta mỗi một người đều mong cầu tự mình có tài phú, có thông minh trí huệ, có khỏe mạnh sống lâu. Ở trong kinh điển của Phật đều có lý luận, đều có phương pháp. Nếu yêu theo lý luận và phương pháp trong kinh mà thực hành, mà học tập, thì nhất định sẽ đạt được hiệu quả. Có rất nhiều người tu hành cũng đã làm gương cho chúng ta noi theo. Điều này không phải giả, là chân thật không dối. Còn như hành khổ, cho dù sanh đến tầng trời phi tưởng phi vi tưởng xứ, thọ mạng 80000 đại kiếp, đây là nói trong lục đạo, thọ mạng dài nhất trong tam thiện đạo. Thế nhưng khi tuổi thọ đã hết vẫn phải đọa xuống. Tại vì sao? Vì họ không thể lên nữa, không lên được chỉ có đọa xuống, thì gọi là hành khổ. Họ không thể duy trì được thọ mạng mãi mãi. Đây là Phật đem tất cả chúng sanh trong tam giới lục đạo đã chịu tất cả thống khổ quy nạp thành ba đại loại này. Này, chúng tôi sơ lược đã trình bày với quý vị. Ở trong khổ khổ, loại khổ này nghiêm trọng nhất của chúng sanh trong dục giới. Điều thứ nhất là sanh khổ. Chúng ta mỗi một người đều chịu qua sự khổ khi sanh ra, nhưng đã quên mất, không còn nhớ nữa. Mà Phật tại trong kinh đã hình dung cho chúng ta biết, khi chúng ta đầu thai ở trong bụng mẹ giống như ở trong địa ngục không khác. Cho nên cổ nhân Trung Quốc chú trọng thai giáo, tức giáo dục thai nhi, rất có đạo lý. Tại vì sao? Vì thương yêu che chở thai nhi, lúc ăn uống ngủ nghỉ đều phải lưu ý, nhất là tâm trạng mừng giận vui buồn sẽ làm ảnh hưởng tâm lý của trẻ con, ảnh hưởng tập tánh tương lai của nó. Tập tánh của nó là hiền lương hay là thô bạo, cùng với tâm trạng lúc người mẹ mang thai có liên hệ rất lớn. Người hiện nay làm sao hiểu được điều này? Phật tại trong kinh nói, khi người mẹ uống một ly nước lạnh thì thai nhi giống như ở trong địa ngục hàng băng vậy, khổ à. Uống một ly nước nóng thì giống như ở trong địa ngục nóng bỏng. Ở trong bụng mẹ 10 tháng không dễ gì chịu nổi. Trong 10 tháng một ngày như một năm. Khi vừa sanh ra tiếp xúc với không khí bên ngoài, làn da vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài thì như dao cắt giải phẫu vậy, rất là thống khổ. Cho nên đứa bé vừa chào đời, cái âm thanh đầu tiên của nó là gì? Là khổ à, khổ à, khổ suốt một đời. Quý vị có nghe qua hay không? Thật là đau khổ. Chỉ có chịu qua sự đau khổ như vậy thì nó mới khóc. Nó khóc thảm thương như vậy vì nó quá đau khổ. Đây là cái khổ khi vừa sanh ra. Nếu không xem kinh Phật thì không dễ gì lãnh hội được điều này. Điều thứ hai là già khổ. Có sanh thì nhất định có già. Vì sao già lại khổ? Bởi vì quý vị không biết bồi dưỡng thân thể của mình. Quý vị đã làm hư hại thân thể của mình, cho nên quý vị mới có già khổ. Phải biết bồi dưỡng thân thể, đây là một môn học vấn. Vào thời xưa ở Trung Quốc, ba nhà Nho Thích Đạo đều hiểu biết, đều hiểu biết phương pháp dưỡng sinh. Nhất là trong nhà Phật giảng được rất thấu triệt. Trong Phật giáo tuy là rất cổ xưa, trong Phật giáo dùng dấu hiệu để biểu pháp, hiện nay chúng ta gọi là mark. Trong Phật giáo có dùng dấu hiệu. Phật giáo dùng dấu hiệu gì? Dùng hoa sen, dùng pháp luân, tức bánh xe pháp. Hai thứ dấu hiệu này đều có thể thể nghiệm được chân đế của dưỡng sinh. Bánh xe là hình tròn, hình tròn có trung tâm, nhưng trung tâm không có hình tướng. Trung tâm hình tròn chỉ là trừ tượng, Nó có nhưng không thấy, quý vị tìm không ra. Cho nên Phật dạy cho chúng ta dưỡng tâm thì phải như trung tâm hình tròn vậy. Tâm phải trống, trong tâm không được có cái gì. Tâm phải không, tâm phải trống. Tâm trống không thì tâm này linh nghiệm thì sanh trí huệ. Người thế gian chúng ta không hiểu biết, đem những vọng tưởng tạp niệm thảy đều để trong tâm, cho nên linh tánh của tâm đã chết rồi, không hiểu được dưỡng tâm. Vì sao quý vị không có trí huệ? Nguyên nhân ở tại chỗ này. Nếu quý vị vĩnh viễn duy trì được tâm trống không thì tâm của quý vị tự nhiên sáng suốt minh mẫn, thì tâm của quý vị tự nhiên sanh trí huệ. Cho nên tự chúng ta phải có trí huệ ngăn chặn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị quá nhiều nên tâm của quý vị không linh nghiệm. Dưỡng thân, thân phải động. Thân là vòng tròn, thân phải động. Hiện tại thì thế nào? Thì ngược lại, thân phải rất an nhàn thoải mái. Trong tâm thì suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung, hoàn toàn đã đảo ngược. Thì quý vị làm sao mà không sanh bệnh, làm sao mà không chết non? Cái thân thể này của chúng ta y theo cổ nhân Trung Quốc, tức theo trong y học của Trung Quốc mà nói, nếu quý vị biết bồi dưỡng cái thân thể này có thể sống đến 200 tuổi. Hay nói cách khác, cái thân thể này của quý vị nếu không thể sử dụng được 200 năm đều là do quý vị làm hư hại mà quý vị không biết. Cho nên khi tôi xem tấm hình của lão pháp sư 141 tuổi, tôi không có lấy làm lạ chút nào. Tại vì sao? Vì thân thể này có thể sử dụng được 200 năm. Nếu quý vị mà có thể sống đến 250 tuổi, đó mới là chuyện lạ. Tại vì sao? Vì đã vượt hơn 200 năm. Đó là đặc biệt biết cách bồi dưỡng thân thể. Sử dụng được hơn 200 năm mà thân thể vẫn còn rất hữu dụng, đây là công phu bậc nhất. Chúng ta sử dụng cái thân thể này không đến 200 năm đều là do chính mình đã phạm sai lầm. Cho nên quý vị phải biết phương pháp dưỡng sinh. Điều thứ ba là bệnh khổ. Cổ nhân đã có nói, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Khi nãy tôi có nói ăn uống bừa bãi, nghĩ rằng ăn những thứ sơn hào hải vị mà không biết những thứ đó đều là thuốc độc. Vì không có trí huệ, không có năng lực nên không biết phân biệt thiện ác. Những thứ nào đối với mình có lợi, những thứ nào đối với mình có hại cũng không biết. Vì vậy sanh nhiều bệnh. Những chứng bệnh bây giờ còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần trước kia. Bệnh từ đâu mà có? Đều là từ ăn uống mà có. Trong kinh Phật hình dung chúng sanh trong ta bà thế giới, chúng sanh uống đắng ăn độc. Lúc tôi còn trẻ, khi đọc đến câu kinh văn này, trong lòng hoài nghi. Tuy lời của Thích Ca Mâu Ni Phật nói không sai, nhưng Ngài đã nói quá đáng một chút. Nay thấy tình trạng ăn uống bây giờ, tôi đồng ý Phật nói câu này. Phật nói không quá đáng chút nào. Ngài nói hoàn toàn chính xác. Điều thứ tư là chết khổ. Chết là tham sống sợ chết, tham luyến cái thân thể này, đem lại sợ hãi, đem lại hồi hộp. Cho nên lúc con người đã chết, thân thể cứng đờ, vì sao lại cứng đờ? Vì họ sợ hãi mà chết. Điều này là thật, không phải giả. Là vì sợ hãi mà chết. Quý vị nghĩ xem, những người niệm Phật lúc họ đã chết, trải qua mấy ngày mà thân thể vẫn còn mềm mại. Đây là nói rõ lúc họ chết không có sợ hãi. Trước kia ở thư viện Hoa Tạng Đài Bắc, chính mắt chúng tôi nhìn thấy bà Hàng quán trưởng vãng sanh. Bà hai tuần lễ mới nhập niệm rồi hỏa táng. Lúc đại niệm hình như là một tuần lễ, đậy quan tài. Một tuần lễ sau, lúc đậy quan tài, thân thể của bà vẫn còn mềm mại. Tức là nói rõ lúc bà vãng sanh rất an lạc tự tại, không có sợ hãi chút nào. Cho nên sau khi con người đã chết, toàn thân cứng đờ là vì sợ hãi mà chết. Đại đa số người đều là cứng đờ. Có mấy ai lúc chết rồi mà được an lạc tự tại như vậy? Sợ hãi mà chết gọi là chết khổ. Ngoài ra là cầu bất đắc, tự mình dục vọng quá nhiều, làm sao thỏa mãn cho dục vọng của mình? Chuyện thế gian không được như ý, thường tám chín, cầu không được thì khổ. Điều thứ bảy là quán tăng hội khổ. Không muốn gặp mặt quan gia đối đầu, nhưng lại thường gặp mặt, lại thường gặp phải. Là nguyên nhân gì? Là do trong đời quá khứ tạo nghiệp. Điều thứ tám là ngũ âm xí thành khổ, nghĩa là hiện tại vẫn còn đang tạo nghiệp nhân. Cho nên những người giác ngộ, những người minh bạch, họ hiểu được, biết được tạo thiện nhân. Họ biết đem những quả báo bất thiện trong đời này hoàn toàn tiêu trừ hết. Họ biết tạo thiện nhân thì được thiện quả để cải tạo vận mạng của mình. Chẳng những đời sau họ được phước báo, mà hiện tại họ cũng được phước báo. Nếu chúng ta cố gắng mà sửa đổi, đến cuối đời thì có phước. Cuối đời hưởng phước mới là thật sự có phước báo. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.